Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà thứ ba, hồi nãy chúng ta có nói một phần rồi, đó là cái tu tập thiền này đó, thì nó gồm có thiền định và thiền tuệ. Cái thiền định là đây, thiền định là nó gồm có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì nó gọi là thiền định. Còn thiền siêu thế hay là còn gọi là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana, còn gọi là thiền minh sát, còn gọi là thiền tuệ, vân vân, tất cả những cái đó đó là nó thuộc vào thiền tuệ đây. Nó có hai dạng thiền. Thì bây giờ đó, hỏi cái thiền nào mới đích thực là thiền của Phật giáo, thì xin trả lời cái thiền siêu thế này đây, tức là mình còn gọi là thiền vipassana, mình còn gọi là thiền minh sát, mình còn gọi là thiền tuệ, có khi có người gọi là tuệ quán, vân vân. Thì cái thiền này nó nằm đây, nằm ở cái khu vực này đây, đây mới đích thực là thiền của Phật giáo. Và cái thiền này đó, khi người hành giả mà cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, tức là nó còn luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, khi mà nó cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu đó, nhập vào phòng cái dòng thánh á, thì trong tâm của cái vị thánh này có đầy đủ bát chánh đạo. Vì thấy nãy trong tứ đế không, hành cái phương pháp tu tập là phương pháp tu tập để cho cái bát chánh đạo này được khởi sinh trong tâm. Và khi một cái vị mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu để nhập vào dòng thánh, thì hỏi trong tâm vị này có gì, xin trả lời trong tâm vị này có bát chánh đạo. Các cái chi phần của bát chánh đạo thì như chúng ta đã thấy rồi. Đấy, rõ ràng vậy. Hỏi trong tâm của một cái vị hành giả đắc thiền chỉ, tức là thiền định có gì, thì xin trả lời là tầm tứ hỷ lạc định. Đó là những cái chi thiền. Thì trong tâm của người hành giả đắc ngũ thiền có gì? Có định và xả đấy. Nói vắn tắt là chỉ có định và nó ở trong trạng thái xả. Trong tâm của vị đắc thiền vô sắc giới có gì? Chỉ có định trong trạng thái xả. Thì thấy rõ chưa? Như vậy nói thêm, khi một cái vị mà đạt được cái mức thiền định trong tâm thì nó có cái gì? Nó có sự bình yên. Sự bình yên. Và nó có một cái năng lực rất là mạnh mẽ của cái người tu thiền định đó, là nó làm cho cái tập đế này nè, tức là các cái tâm tham này nè, dừng lại hết. Dừng lại hết. Cái năng lực của nó mạnh lên. Và khi đó những cái năng lực của định á, mà nó làm cho những cái tham, những cái ô nhiễm thuộc về tham trong tâm của mình không có thể khởi sanh lên được, thì có nghĩa là nó cũng đình chỉ luôn những cái phát triển về sau, đình chỉ thôi. Và như những lần trước đó, sư cô cũng có vẽ ra cho quý vị thấy đó, trong tâm của một người ở cõi dục, mà cái người này đó là sống có đạo đức, có tư cách con người, có đạt được cái sự thiện lành trong cái đời sống của mình, giữ giới, làm điều thiện lành tốt đẹp, thì đây là trí. Và đây là 24 sở hữu tịnh hảo còn lại, cộng với sở hữu trí tuệ đó, thì nó 25 sở hữu tịnh hảo. Nơi đây có 25 sở hữu tịnh hảo. Và đây là cái tâm thiện trí. Và cái người này ở trong thế gian, trong cái cõi dục đó, mà giữ được cái này đó, thì khi tái sanh, người này có đủ tam nhân. Nhớ nha, cái chỗ này là cái chỗ đó, là khi mình nghe chữ tác quá ra chữ tổ đó, thì mình cứ chúc Người ta tu để trở thành nam nhân. Không phải nam nhân nhé, không phải người nam hay người nữ, đó là pháp tục đế. Pháp chân đế là tất cả mọi người tu tập để có đầy đủ tam nhân, tức là ba cái nhân. Nhân vô sân, xin đổi nhân vô tham trước. Nhân vô sân và nhân vô si, tức là nhân trí tuệ. Và đây là cái điều kiện căn bản để khi mà chúng ta bước vào tu thiền định, thì tất cả thiền định khi bước chân vào đó đều làm cho cái tâm thiện trí của mình được mạnh mẽ hơn lên. Và khi mình đi vào thiền tuệ cũng tâm thiện trí, nhưng ở những cấp độ khác nhau. Khi một người đó là có cái thiện lành trong cái đời sống thế gian, đời sống ở cõi dục giới đó, thì nơi cái thiện của người này đó, nó là một cái thiện lành được nổi trội lên. Đây, xin lỗi, cái thiện lành nó nổi trội lên này. Đây là pháp trắng của những người này. Đây là cái pháp ô nhiễm còn nằm ở đây. Còn nơi cái người đắc định á, thì có ô nhiễm nó nằm đây. Ở phần bên ngoài nó là trắng hết, nhưng cái ô nhiễm nó còn ở đây, nó được bao bọc bởi cái định lực. Đây đây là định lực. Ví dụ bên ngoài này là định lực, định lực, định lực mạnh, nó được nhốt vào bên trong. Cho nên á, cái người mà đắc thiền định đó, họ có cái năng lực đó, là giống như một cái xe mà cái thắng nó ăn vậy, họ đạp thắng cái đứng liền. Còn khi mình là một cái người tốt, một người đàng hoàng, mình có đạo đức đó, là mình luôn luôn biết đạp thắng, nhưng đạp rồi có khi nó trượt. Tức là khi những cái ô nhiễm mình khởi lên, mình biết là mình có đạp thắng, nhưng mà nó trượt cái là nó vẫn lết đánh nó đi tiếp, hiểu không? Rồi có khi đó thắng nữa, nó thắng không ăn, là coi như nó chạy suốt luôn, nó muốn lăn xuống đâu đó nó lăn. Thì chừng đó đó, ở trong tâm của mình á, là những cái pháp ô nhiễm nó theo cái trượt bánh đó mà nó tăng lên, tăng lên. Và như vậy có khi chúng ta tạo nên ác nghiệp. Mặc dầu là một người tốt vẫn có thể tạo ra ác nghiệp, bởi vì cái thắng nó không ăn. Cho nên trong cái đời thường đó, là chúng ta làm lành đây để pháp thiện phát sanh và lánh giữ. Làm lành đây, giữ giới đây, hành giới đây. Cho nên là đóng cái chuồng, nhốt mấy con thú này lại. Nhưng mà cái giới đó là cái hàng rào đó, là những cái cánh cửa đó, có chỗ vững chắc, có chỗ không vững chắc. Có khi khóa lại được, có khi không khóa lại được. Thành ra là một người tốt, luôn luôn nghĩ đến điều tốt, làm điều tốt, cố gắng sống trong cái tốt. Nhưng cái thắng không phải là cái loại thắng mà coi như là ăn, cái thắng nó ăn 100% được. Cái thắng nó chỉ thắng được 60%. Còn cái người tu thiền định mà đắc được cái thiền định này đó, thì cái thắng này, cái mức độ của nó thắng ăn từ 8-90%. Cho nên á, là những cái ô nhiễm nó nằm đây. Và kể cả đó, những cái quả mà thuộc về tập đế này, nó hiển lộ ra đó, thì cái người này cũng thắng được. Có thể định, nhưng cái độ mà thắng ăn của nó chỉ có thể 80-90% thôi. Nhưng mà khi đi vào trong cái thiền siêu thế này, mà đi vào thiền siêu thế đó, trên cái căn bản á, đây là bước 1, đây là bước 1, đây là bước 2, và đây là bước 3. Thì nơi cái người này đó chỉ có một cái chữ là trí tuệ. Thì cái cấp độ trong tâm của một cái người hành giả mà hành thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền minh sát, còn gọi là thiền tuệ, hoặc là thiền tứ niệm xứ, vân vân, Thì khi cái người hành giả này thành tựu được thì nhập vào dòng thánh. Từ ba cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, thì đến cái cấp độ 4 là cái cấp độ của một cái vị A-la-hán, hay còn gọi là một vị Phật. A-la-hán này tức là vị Phật. Thì cái thắng này, cái thắng này là nó an toàn 100%. Tại sao nó an toàn 100%? Bởi vì nó không bao giờ ô nhiễm, còn có điều kiện để khởi sanh. Nó giống như thế này. Tại vì khi trong cái ngôn ngữ đời thường đó, khi mình cứ nói là diệt ô nhiễm, đoạn tận ô nhiễm, mình có cảm thấy như là sát phạt. Nhưng cái này nó không phải. Cái này giống như vậy. Giống như bây giờ cái chỗ này đó, là nó muỗi mồng khuẩn nó nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm sạch môi trường. Khi mình làm sạch cái môi trường này đó thì muỗi mồng không có thể có được. Những cái loại khuẩn độc không thể phát sanh được, vậy thôi. Chứ không phải là cái diệt sạch, cái đoạn tận này có nghĩa là mình giết ô nhiễm, không phải vậy. Hay là mình phá hủy ô nhiễm, không phải vậy. Làm sạch cái môi trường, làm sạch cái môi trường của tâm. Thì khi cái môi trường đó của tâm nó sạch rồi đó, thì giống như là, giống như mình nói là cái chỗ này hồi đó nó tối tăm quá, nó là cái dũng nước, nó dơ bẩn quá, thành ra muỗi mồng nó phát sanh, những cái mầm của bệnh nó sẽ phát sanh nơi đây. Bây giờ mình phát quang cái dụng này cho nó quang đãng lên, làm cho nó sạch sẽ hết. Thì khi mình phát quang, mình làm cho nước không còn, cái dụng ô nhiễm nó không còn, mà cái đất này nó có năng lực tiếp nhận những cái hạt giống tốt. Thì như vậy đó, cũng giống như trong tâm của một cái vị mà khi mà làm cho cái tâm của mình đó, nó hoàn toàn sạch sẽ, thì nơi cái vị này đâu có còn có thể phát sanh được một cái khuẩn độc nào, cũng không có một cái mầm mống mà tạo nên tật bệnh nào có thể nổi sinh trong một cái môi trường tâm sạch sẽ được cả. Cho nên đó, là có những người khi mà không hiểu biết đó, thì khi thấy những cái ô nhiễm của mình á, lại giận mình. Thấy cái ô nhiễm của mình á, lại trách mình. Thấy cái ô nhiễm của mình lại buồn vì sao mình có cái ô nhiễm. Thì như vậy vừa thấy ô nhiễm là thiện trí vừa phát sanh, lập tức ô nhiễm có mặt. Đây, khi chúng ta thấy những cái ô nhiễm đây, thấy ô nhiễm này, cái lúc mình thấy ô nhiễm đó là mình thấy bằng cái tâm thiện trí, cái tâm nó có trí tuệ đây. Thì cái sát na này vừa khởi lên để trông thấy cái ô nhiễm của mình, thì khi mà nó khởi sanh lên đó, là cái ô nhiễm này đã đi qua. Nhưng rồi đó là mình lại duyên với cái pháp ô nhiễm kế tiếp, là mình thấy sao mình dở quá vậy, sao mà cái tâm của mình sao nó tối quá vậy, lại buồn, lại trách, lại tức giận là tại sao có bao nhiêu đó mà dẹp hoài không được. Thì cái những cái tất cả những cái trạng thái đó là cái pháp thiện nó đã biến mất, mà pháp ô nhiễm đang phát sanh. À, cái đó trong cái đời sống mà khi chúng ta chuyển hóa tâm thức hoặc chúng ta tu tập hành trì đó, chúng ta phải thấy, tức là một cái pháp bất thiện nằm đây có thể duyên với pháp thiện, mà pháp thiện này có thể duyên với pháp bất thiện. Cho nên lúc nào chúng ta phải có sự tỉnh thức, có cái sự nhận định, để trong cái pháp mà chúng ta tu tập để chuyển hóa tâm thức đây, hoặc là trong cái lúc mà chúng ta hành thiền đây, thì những cái dạng ô nhiễm đó nó phát sanh. Mà khi nó phát sanh mình thấy ra nó được là thiện trí phát sanh. Cho nên phải cẩn thận. Và cái con đường của mình đi đó là để cho cái thiện lành của mình phát sanh. Nhưng lúc nào mình cũng thấy, cũng quan sát cũng thấy, kể cả ô nhiễm của mình phát sanh cũng quan sát cũng thấy. Cho nên cái này sư cô mới nói là đây là vipassana trong đời thường. Là bởi vì cái tu tập của mình á, là mình học giáo pháp để biết nó là cái gì. Bởi vì khi mình chưa học giáo pháp á, mình thấy cái phiền muộn của mình là bình thường, thấy cái việc mình ưa thích và mình muốn có những điều mình ưa thích là bình thường, bởi vì ai cũng vậy hết. Nhưng cái bình thường đó là tại sao bình thường? Bởi vì ai cũng có, tự nhiên mà. Tự nhiên là bởi vì những cái tập khí này nó chở, rồi nó nằm trong bổng sinh, nó nằm trong kiết sinh thức rồi, cho nên bây giờ nó hiển lộ ra, ai cũng vậy thôi, gọi là bình thường. Nhưng chúng ta đứng về trên cái phương diện tâm linh, phương diện đạo đức, thì chúng ta phải xác định cái bình thường này là thiện lành hay không thiện lành. Nó phải còn có bước thứ hai, nhớ vậy. Chứ không phải hãy người ta làm được việc này, người ta như vậy, mình cũng như vậy, có nghĩa đây là chân lý. Mà chân lý này nó phải thuộc về chân lý gì? Chân lý này nó thuộc về khổ đế, hay là chân lý này nó thuộc về đạo đế, diệt đế? Thì phải coi cái chữ chân lý đó, xem xét lại. Cho nên chúng ta đó, ở trong thế gian thì chúng ta hay có cái suy nghĩ đó, chuyện đó người ta làm được, mình làm được. Chuyện đó luật pháp cho phép thì mình có thể làm được, nhưng cái đó chưa đủ. Chuyện đó người ta làm được, mình có thể làm được. Chuyện đó mình làm không có phạm pháp thì mình có thể làm được, nhưng nó chưa có đủ đâu. Có khi cái chuyện đó không phạm pháp nhưng phạm vào ác nghiệp. Ví dụ như trên đất nước mình á, thì cứ mỗi một ngày như vậy á, là từ Bắc cho chí Nam đó, là người ta phá thai, là coi như là nếu mà chia ra với thời gian đó, là một ngày như vậy là khoảng 30-40 ca phá thai. Thì cái đó là hợp pháp, cái đó người ta làm thì mình cũng làm, bởi vì kinh tế, bởi vì nhiều thứ mình biện minh ra thì luật pháp cho phép mình làm. Nhưng đứng về mặt tâm linh nó là ác nghiệp. Và đứng về mặt tâm linh á, thì cái quả này chính mình tạo cho mình. Trên con đường mà mình tái sanh bất cứ ở đâu đó, còn trong trứng nước đã bị hủy rồi, ai sẽ giúp cho mình trên đường tâm linh đây? Chồng vợ đồng ý mà. Có khi ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội cũng đồng ý mà. Bạn bè cũng đồng ý mà. Luật pháp cho phép mà. Nhưng khi cái ác nghiệp này nó trổ sanh, nó ai? Người nào có sự đồng ý nơi đó, người đó phải nhận cái quả của mình. Một cái thái bào thôi, nếu một người tán thành chuyện này thì một người nhận quả, hai người tán thành hai người nhận quả, 10 người tán thành 10 người nhận quả. Có người còn không biết nữa, còn nói rằng là thấy nó tội nghiệp quá cho nên là sợ nó làm bậy nó chết, là tôi dẫn đi tới bệnh viện để tôi giúp cho nó được an toàn. Mình đã vô cái ác nghiệp rồi, vô rồi, nhưng mình tưởng mình làm phước. Cho nên á, là mình đừng có nghĩ rằng hãy cái gì người ta có, mình có là bình thường. Bình thường nhưng có tốt đẹp không? Cái gì luật pháp cho phép thì mình làm, mình không phạm pháp. Nhưng cái gì thuộc về tâm linh, về đạo đức có cho phép không? Nếu không cho phép thì mình đây phải phạm vào cái luật của tâm linh. Luật thế gian không phạm. Người ta giết người vì phá thai, đó là trong cái tầm của luật pháp tán thành. Nhưng mà về mặt tâm linh không có tán thành được. Một mạng sống là một mạng sống, và mỗi người có cái quyền sống. Dẫu cái sinh vật đó là một con kiến, nó cũng có cái quyền sống, và nó chết trong cái chu kỳ của nó. Chúng ta không có quyền làm cho nó chết sớm hơn cái hạn kỳ của nó. Nếu chết sớm hơn cái hạn kỳ của nó là phạm một cái luật thuộc về tâm linh. Cho nên quý vị nhìn thấy trong cái hiện tại của chúng ta đây nè, chúng ta sống một cái đời sống đó, mà cái mối quan hệ với người dương đó, Mà khi nó có một cái trục trặc đó là quý vị thấy nó rất là đau đầu. Nhưng chưa đâu, nó còn có mối quan hệ với người âm. Người ta đụng vào trong cái thế giới này, những cái quan trái nó vẫn phát sanh như thường. Sư cô đi giảng như vậy là rất nhiều nơi, và đều thấy những cái hiện tượng nó giống nhau. Khi người ta phạm vào trong cái giới sát, nhất là cái sát đó trong cái huyết thống của mình đó, thì quý vị thấy cái quả thường thường nó trổ sanh hiện tiền. Và khi nó trổ sanh dễ thấy đó, dễ thấy ở chỗ là cái người nào mà sống gần mình nhất, cái người nào gắn bó trong cái nội tâm mình nhiều nhất, cái người nào mình thương yêu nhiều nhất, cái người nào là mình động tâm nhiều nhất, thì quý vị thấy là nó sẽ hiển lộ ra trong cái phạm giới của mình á, mà thuộc về cái ác nghiệp này đó, ác nghiệp trong giới sát này đó, thì nó sẽ làm cho là điên đảo luôn. Cái chuyện không có gì mà cũng để hành hạ, để chì chiết nhau được, để làm khổ đau nhau được. Và đó, nó bày ra tất cả những cái bất thường trong cái đời sống của cái người có gắn bó với mình, để mình đây đó là phải khổ đau, phải bầm dập, phải bị hành hạ, phải bị cho đánh cho nát tan, rồi buông ra cũng không được, dẫn đi. Bây giờ có chia lìa mỗi nơi một ngã đen, thì những cái thông tin đưa đến có khi nó còn độc hại hơn nữa. Khi ở chung một chỗ thế này thì họ hành hạ, họ đánh đập nhau bằng cách khác. Khi mỗi người một nơi vậy, nó đánh bằng cái đường dòng phía sau, đường dòng phía trước, đường trên xuống, đường dưới lên, tập kích đủ bốn bề. Chừng nào giải xong cái ác nghiệp này, nguội trở lại. Đây không phải nói trên lý thuyết, mà đây là một cái thực tế sư cô đã đi giảng rất là nhiều nơi và thấy nó hiển bày ra như vậy. Và cũng đã có một á, là giảng cho những vị này nghe, một là có những vị có thể giúp đỡ được để giải tỏa cái này. Cho nên đừng bao giờ đó mà thấy rằng tất cả những gì nó hiển bày trong cái đời sống gọi là bình thường, là tự nhiên đây á, mà chúng ta chấp nhận nó như một cái sự thật mà ta có quyền tham gia vào. Mà luôn luôn chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta hỏi là với tất cả cái sự tự nhiên này, đây là thiện lành hay không thiện lành, đây là tiến hóa về tâm linh hay đây là thoái hóa về tâm linh, phải hỏi cho rõ ràng, không thể thiếu câu hỏi thứ hai này. Nếu chúng ta thiếu câu hỏi thứ hai này thì trong cái định nghĩa về Phật học á, nói rằng đó là vô minh đang trùm phủ. Và khi chúng ta tham gia vào để mà gieo cái hạt giống khổ đau xuống cho mình đó, thì khi đó chúng ta nói là si nó đã hiện hình ở trong tâm, nó phối hợp cùng với tất cả những cái pháp không thiện lành của nó, để cái bóng tối của si đó nó che lấp ở trong tâm. Tất cả chúng ta đây đó, được sanh ra làm người đó, thì tất cả chúng ta đều có trí tuệ. Đây là trong cái 25 cái sở hữu tịnh hảo, tức là những cái sở hữu thiện lành của chúng ta đó, là chư Phật đã chỉ rõ. Nếu không có trí tuệ này, chúng ta không được làm người. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ đó, cái người, cái năng lực về trí tuệ mạnh, người năng lực trí tuệ yếu. Nhưng mà khi chúng ta đã bắt đầu một cái đời sống trong kiếp người của chúng ta, cho đến khi chúng ta chấm dứt một kiếp người đó, thì trong khoảng thời gian đó, nếu chúng ta để cho vô minh nó che lấp, thì cũng giống như đó là chúng ta có một cái ngọn đèn đây, mà chúng ta đó lấy vải chúng ta hoặc là những cái tấm màn chúng ta che lại. Cứ mỗi lần vô minh phát sanh thì chúng ta che một lớp màn. Mỗi lần mà chúng ta đi vào trong cái sai trái và ác nghiệp đó, thì như vậy cái si nó sẽ che lấp nặng hơn. Và cái này đó, khi giảng về cơ bản đó, thì sư cô có giảng cho quý vị rồi. Đây là chú giải có nói thế này. Cái vô minh nó đi đây, nó đi từ cái tầng thánh thứ ba lui về trước. Vì thấy vô minh chưa? Vô minh từ tầng thánh thứ ba lui về tới cõi dục. Kinh hồn chưa? Thì như vậy đó, trong tâm của những chúng sinh đó là cái vô minh nó bàn bạc như mây đây. Và khi cái mây này đó mà nó tích tụ lại thành một cái khối mây đen tâm tối, tích tụ lại thành một cái khối, một cái khối mây, mây màu hoặc là mây sẫm, mây đen, thì cái này nó không gọi là vô minh, đây gọi là vô minh. Nhưng mà khi nó tích tụ về đó thì nó có cái tên là si. Cái tên nó là si. Và si này đó nó kết hợp với những cái pháp ô nhiễm đây, nó làm thành một cái màn đen, nó che kín lại. Cho nên chúng ta đây lầm lỗi là bởi vì chúng ta bị si ở trong tâm, chúng ta bị che khuất ở trong tâm, và tạo nên ác nghiệp là cái độ đậm của cái si này á, nó dày đặc lên. Cho nên khi chúng ta học cái giáo pháp, chúng ta hiểu được rồi đó, và khi chúng ta hành chúng ta thấy nữa, chứ không phải là không thấy đó. Thì quý vị thử nghĩ xem, một cái người ta nói gì, tôi không có say xỉn bao giờ hết á, nhưng mà sáng một ly bia, chiều ly bia để giữ sức khỏe. Sáng một hộp bia lon, chiều một hộp bia lon để giữ sức khỏe. Thì cái này đứng về mặt thể chất đó, là cái hệ thần kinh của cái người này đó ngâm tẩm ở trong rượu. Đứng về mặt tâm linh đó, thì cái tâm linh của người này nó ngâm tẩm trong cái si. Nó nằm ở đây. Và nó làm cho đó muội lược lần, cũng như nó làm cho cái hệ thần kinh này đó suy yếu mỗi ngày một chút xíu, một ngày một chút xíu, một ngày chút xíu, một ngày chút xíu. Đứng về mặt tâm linh nó cũng ngâm tẩm ở trong đó. Và như vậy, nếu trong cái đời này mà người đó cuối cùng trong cái cuộc đời đó mà nó hiển lộ liền cái bệnh đó, thì quý vị thấy là nó như thế này. Nó gọi là cái giống như cái bệnh Parkinson, nó cứ run rẩy này, không có thể nào điều khiển được, trí tuệ bắt đầu suy giảm rõ ràng, thân hoại mạng chung, đứng về mặt huệ mạng, người này khi tái sanh lên đó, được làm người đó, thì cái tham với cái sân đó, thì nó có vô tham vô sân mạnh, có thể mạnh, có thể mạnh thôi, nhưng mà cái vô si này rất yếu ớt. Giống như nó có một cái đèn, mà cái cây đèn pin này đó, cái lúc mà coi như là nó cạn pin rồi, nó dấm hết pin rồi, bấm thì nó cũng có lên, nhưng mà nó chỉ lờ mờ không thấy một cái gì cả. Sinh ra học không được, tu cũng không có thành tựu được, là phải nỗ lực thắp đèn lên, nỗ lực thắp đèn lên. Và nó hiển lộ ở chỗ nào? Nó hiển lộ ở chỗ là cái đứa trẻ này nó không bao giờ ngồi yên một chỗ. Nói cái gì nó không bao giờ nó con mắt nó ngó về mình để nó nghe hết câu. Nó luôn luôn có một cái sự hiếu động, mà cái hiếu động này không đi đến một mục đích nào cả. Nó buông cái này, nó bắt cái kia, nó nhào lên, nó ngồi xuống, tất cả từ trong nhà cho đến lớp học đều như vậy. Nó chính là cái si nó đang hoành hành ở trong tâm. Nó đây, nó nằm trong si phần đây, và đây nó là phóng vật đây, cho nên nó làm suốt luôn. Chúng ta sinh ra không phải do cha mẹ mình cho mình tất cả, cha mẹ mình chính là nghiệp. Mình nhận cái gen từ trong cha mẹ mình, cái gen tốt đẹp cũng như những cái gen khiếm khuyết, là không phải do cha mẹ mình, mà do mình thích hợp với lại cái loại gen của cái chúng sinh này, nó có ưu điểm này, nó có khuyết kia. Và thậm chí có những đứa trẻ khi sinh ra về mặt hình dáng cũng như về mặt tánh tình đó, là nó thọ nhận những cái khuyết của cha mẹ nó nhiều hơn cái ưu. Cho nên không phải là chúng ta bị cha mẹ đó làm cho mình đó ngu muội ở trong tâm, làm cho mình dốt nát, làm cho mình không phát triển được năng lực của mình là lỗi tại cha mẹ mình. Thưa không phải. Vì cái nghiệp của mình nó thích ứng với người cha và người mẹ này, thức tính với cái hoàn cảnh, cho nên mình phải tìm đến cái chỗ đó để mà nhờ cái đó đó mà nó tạo nên cái nghiệp của mình nó hiển lộ ra. Không phải ai hết. Cho nên đạo Phật có nói là chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp khi chúng ta gieo xuống. Chúng ta là con cái của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp, bởi vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả của mình. Mình tạo ra mà, đâu có đổ thừa cho cha mẹ được. Cha mẹ chỉ là cái duyên, có cái duyên với nhau. Cha mẹ mình đẻ ra không nuôi, vất đi, có khi phải bán mình vào cái chỗ xấu xa. Người ta nói rằng cha mẹ này ác, cha mẹ này vô lương tâm. Đó là những cái cha mẹ đó đang gieo xuống cái ác nghiệp cho mình. Nhưng mà mình phải có cha mẹ như vậy, bởi vì mình đã từng đối xử với con cái của mình như vậy. Bây giờ mình thống trách cha mẹ, thậm chí giết cha mẹ đi, thì nó còn thoái đọa thấp hơn nữa. Bởi vì mình không hề hiểu ra rằng đó, mình đây là sản phẩm nghiệp của mình, mình đây là con cái của chính nghiệp của mình. Bởi vì mình tái sanh bằng tâm quả, tất cả những tâm quả này hiển lộ tức khắc ở trong tâm của mình. Khi cái suy nghĩ vừa phát sanh, trổ quả thiện quả bất thiện. Khi lời nói mình nói ra, trổ liền quả thiện quả bất thiện. Khi ứng xử của mình trong đời sống như thế nào, trổ liền quả thiện bất thiện, tích lũy ở bên trong. Và chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả mà. Tinh cha quyết mẹ gặp nhau, không có kiếp sanh thức, không bao giờ có thể mà có một thai bào. Hoàn toàn không có điều đó. Cho nên quý vị thấy, có những người ta nói tại mình không mắc nợ cho nên là vợ chồng ở với nhau đó đầm ấm, nhưng 30-40 năm không có con. Đó, tinh cha quyết mẹ có đầy đủ, có khi đi thử cũng không có vấn đề gì, nhưng không có con. Bởi vì không có kiết sinh thức, phải phối hợp ba yếu tố tinh cha quyết mẹ. Nhưng mà tinh cha quyết mẹ nói về sắc pháp, nó phải có danh pháp, là nó có kiết sinh thức thì phải có sắc pháp, có danh pháp phối hợp lại mới ra một chúng sinh. Danh pháp là gì? Là cái quả của mình đi tái sanh. Chứ đâu có phải là cha mẹ mình có thể tạo ra mình được, thưa không. Nếu cha mẹ có thể tạo ra con cái thì cha mẹ đã không bất hạnh trong cái chuyện nuôi dạy con cái. Cái cơ cấu của nó là như vậy. Và cái người mẹ hoài thai cái đứa con của mình nè, dán đầy cái hình đẹp ở trên tường, nghĩ toàn bộ cái điều lành, làm tất cả những điều lành để cho cái đứa con của mình ra đời đó được mọi sự tốt lành. Quý vị đọc báo, quý vị quý thấy có những người còn trẻ mà giết người đó không gớm tay. Mình đọc cái tên mình thấy thương cha mẹ, Nguyễn Trung Thiện. Có người Nguyễn Minh Nghĩa. Những cái tên đó nó nói lên cái hoài bão của cha mẹ, đặt cái tất cả những cái niềm thương yêu tin tưởng vào con. Muốn con mình trung thực, muốn con mình thiện lành, muốn con mình sáng lên trong cái nghĩa an lành tốt đẹp ở đời, biết cái điều phải quấy để mà hành xử trong cuộc đời. Bây giờ nó ra cái nông nỗi này thì đâu có phải là cha mẹ của nó đã truyền trong máu của nó một cái thứ máu ác lạnh như vậy. Không phải, mà do là cái quả nghiệp của nó. Cho nên chúng ta đây đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta phải nắm chắc cái con đường của chúng ta đi. Đạo Phật dạy chúng ta cái con đường đó là giới định tuệ mà thôi. Và trước cái giới định tuệ đó, là phải nhớ cái việc này tất cả chúng ta đều làm được. Đó là chúng ta có cái hạnh bố thí. Mà cái hạnh bố thí này đó, nó trải rộng ra hai cái vấn đề nữa. Đó là chúng ta cúng dường và làm cái hạnh phục vụ. Tại sao nó có chữ cúng dường? Cái cúng dường này trong cái gốc cổ của cái từ Hán Việt đó, nó có nghĩa là cung dưỡng. Cung đây tức là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Khi chúng ta phát cái tâm thiện lành của chúng ta lên đó, để nuôi dưỡng những người cơ nhỡ, những người đói khó, vân vân, hoặc là nuôi dưỡng con cái của chúng ta, hay là nuôi dưỡng cái người thân của chúng ta, thì cái đó là chúng ta giúp cho người này đó có được cái sự sống. Nhưng mà với cha mẹ chúng ta là phụng dưỡng, là bởi vì cung kính không bằng phụng mạng. Cha mẹ chúng ta già yếu rồi, cái nuôi dưỡng không là bao nhiêu. Cái quan trọng là sự săn sóc, sự thương yêu. Mà cái chữ phụng đây đó là có nghĩa vâng lời. Khi cha mẹ mình đến một cái tuổi đó mà nó bệnh trong thân và nó bệnh ở trong tâm. Bệnh trong thân á là phải phóng uế tại chỗ. Bệnh trong tâm á là bây giờ đó nói năng để tổn đức của mình. Cho nên có khi chửi con mà không có thấy con có cái lỗi gì hết, nhớ tới là chửi. Hoặc là con đang nuôi đây đó thì phủ nhận hết. Cho ăn rồi nói chưa cho ăn, tắm giặt rồi nói chưa tắm giặt. Con ở nhà phục vụ suốt ngày mà nói nó đi đâu mất không biết. Thì như vậy nó bắt đầu phóng uế nội tâm. Thì đây mới là phụng dưỡng, là làm sao đó, là để cái thân của cái người bệnh đây đó được sạch sẽ, được mát mẻ, được dễ chịu. Và làm cho cái tâm đang bệnh hoạn, đang phóng uế đây đó, nó cũng được sạch sẽ, được mát mẻ, được dễ chịu. Cho nên trước mặt những cái người khách đây á, mà nói rằng là cái con này nó bất hiếu lắm, từ sáng giờ nó không hề cho tôi ăn, nó nói tiếng nuôi tôi mà nó đi đâu tôi cũng không biết nữa, lâu lâu tôi mới thấy mặt nó một lần, làm sao mình chịu đựng nổi? Có những người chịu đựng không nổi, không nói gì hết á, đi kiếm người làm, thay vì trả 2 triệu trả luôn 5 triệu để cho người đó nó phải gánh mấy cái câu này, trốn biệt luôn. Đó là bất hiếu. Mà bây giờ đó tức quá, lầm bầm bất hiếu, và tức quá nói rằng á, làm sao mà má lại có thể nói được như vậy chứ, con thế này cũng là bất hiếu. Bởi vì bà sẽ bức xúc nữa và sẽ nói nặng nề nữa, phóng uế mạnh hơn nữa, là gieo xuống cái khổ đau cho chính bà nữa. Cũng như bây giờ người này phóng uế ở thân rồi mà mình không lau chùi cho sạch sẽ, không làm cho mát mẻ đó, thì cái hôi hám này bốc lên nữa, thì cái người này lỡ lưng bệnh hoạn nữa. Về thân cũng làm cho người này thêm khổ, về tâm cũng nên làm người thêm khổ. Về thân thì ai cũng biết rồi, nhưng mà về tâm bây giờ mình phải làm sao? Mình phụng mệnh ở chỗ nào? Nói dạ thưa má, con xin lỗi má, con hư quá, con đi nhiều quá, con bỏ quên má. Thôi bây giờ đây con đây, má muốn sai gì má sai. Hồi sáng giờ con cũng quên chưa cho má ăn, bây giờ má muốn ăn gì con đem ra cho má. Ăn gì nổi nữa, mình mới vừa đút xong. Nhưng mình phải nhận là những cái điều má nói đúng, để cho cái tâm của người này đó nó dịu xuống một chút, và nó không có tiếp tục những cái điều đó nữa. Chỉ một chút xíu thôi. Mình làm nổi hay không? Nếu mình làm nổi đó, cái chữ mà cung dưỡng đó, nó trở thành là phụng dưỡng. Phụng dưỡng mới có hiếu. Đó là nói về hiếu thế gian thôi,
chưa về mặt tâm linh nữa. Làm được điều đó không? Thì chữ cung dưỡng trở thành phụng dưỡng. Và bây giờ nó trở thành chữ cúng dường, nó cũng nằm trong cái chữ cung dưỡng mà thôi. Thì cái cúng dường này nè, người này không phải cha mẹ mình, người này không phải anh em mình, người này cũng không phải ân nhân mình, không là gì cả. Nhưng tại sao lại cung dưỡng với cái tâm cung kính? Cung là vì bản thân mình muốn có sự tiến hóa tâm linh. Cho nên cái cúng dường này để nuôi dưỡng cái sự tiến hóa tâm linh của mình. Bởi vì chúng ta tất cả đều biết rằng đó, con đường cuối cùng, chặng cuối cùng trên con đường tiến hóa tâm linh phải xuất gia. Phải xuất gia. Vì một người cư sĩ mà tu đắc quả La Hán trong ngày hôm nay không xuất gia thì phải thân hoại mạng chung, phải chết liền nội trong ngày hôm đó. Cho nên chúng ta là cái người cư sĩ, rồi cái đường chặng cuối cùng trong cái tâm linh là xuất gia. Như vậy cúng dường đây có nghĩa là chúng ta mong muốn nơi mình từ một cái người phàm phu đó hướng hạ nhiều quá, bây giờ bắt đầu đi vào con đường làm lành lánh dữ. Cái con đường làm cho định lực của mình mạnh mẽ, để cho tất cả những cái ô nhiễm của mình có thể thắng dừng lại được phần nào. Rồi đi đến cái chỗ đó là mình có cái trí tuệ tỉnh thức, để cho mình có thể làm sạch những cái ô nhiễm trong nội tâm, mà mình thoát ra khỏi tất cả những đau khổ trên cái thế gian này. Đó là cái con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên mới nói đến cái chữ cúng dường ở đây. Và cái hạnh phục vụ này nó nằm trong bố thí. Hạnh phục vụ này nó nằm trong cái cung dưỡng, nó nằm trong phụng dưỡng, nó nằm trong cúng dường. Nói chữ cúng dường để nói cái cao nhất. Và nó hàm chứa ở từ cấp thấp đến cấp cao. Từ cái chỗ chúng ta nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng người thân mình, nuôi dưỡng con cái mình, hiếu đạo với lại cha mẹ mình, đi đến cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Bởi vì đó là con đường chúng ta phải đi. Còn cái con đường mà chúng ta nuôi dưỡng thân mình, nuôi dưỡng người thân mình, nuôi dưỡng con cái của mình, nó là cái hạnh bố thí. Để trên đường luân hồi đó, cha mẹ ta cũng nuôi dưỡng ta như vậy, những người thân của chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nuôi dưỡng ta. Và ta phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì ta đây rồi cũng sẽ trở thành cha mẹ. Ta làm cái hạnh phụng dưỡng này đây đó, để cho ta có được cái phước lành trên con đường tiến hóa của mình. Nếu không cái tâm mình sẽ đau khổ, cái tâm mình sẽ bức xúc, rồi mình sẽ lầm lỗi, mình sẽ thoái đọa. Và chúng ta cúng dường đây nó là cái cao hơn nữa. Bởi vì chúng ta đây không có ơn nghĩa gì với người này, không có huyết thống gì với người này, nhưng người ta nhìn ở đây là nhìn sự tiến hóa tâm linh trong cái ngôi Tam Bảo và sự tiến hóa tâm linh của chính mình. Bởi vì mình quy y vào Tam Bảo, mình nương tựa vào cái sự phát triển của trí tuệ để mà mình thoát ra khỏi những cái ách nạn trong đời sống thế gian. Còn nếu không á, chúng ta sẽ cột trói trong cái luân hồi này. Hôm nay thì giảng cho quý vị nghe thấy cái con đường tổng quát đó. Và cái lần tới đó thì sẽ nói đến cái vấn đề thiền, nhưng mà cũng chỉ trên những cái nét khái lược thôi. Còn cái khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp cụ thể và thích hợp hơn. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, cùng với gia quyến của chúng ta đây, có đầy đủ cái phước lành để chúng ta đi con đường giới định thể. Và đặc biệt là cái bước đầu tiên trên cái con đường làm suy thoái cái tham dục của chúng ta ở hạnh bố thí, hạnh cúng dường và hạnh phục vụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng.
A ca sa tha cha phụng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rác thành tu sa sa năng a ca sa tha cha phụng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rác thành nô a ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhăn nô a nu mô đan tu chi răng rác khan tu nha ta yô a ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhăn nô a nu mô đan tu chi răng rác khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phùng ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bồn nhăn nô a nu mô đan tu chi răng rác khan tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thành lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng qua ta mê bùn nhăn a sa quát kha ya quá hằng hôn tu do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.